Câu thứ nhất á, thân thơ đối với nhau, năm câu này lấy năm chữ tính cách đối đãi nhau. À, thân tức là gần gũi, thơ tức là giống như là sơ giao, cũng như là nó không có gần lắm. Thơ đối. Nè, mình muốn thân cận với Đức Phật á, gần Đức Phật á, kết thân Đức Phật á, phải dùng chánh hạnh. Thì chánh hạnh là xưng tán lễ bái niệm Phật A Di Đà. Thì khi mình xưng tán tức là dùng miệng đó, thì Đức A Di Đà liền nghe lễ bái, thì Đức A Di Đà liền thấy niệm Phật, thì Đức A Di Đà liền biết. Tức là dùng ba nghiệp của mình nhiếp hết ba nghiệp của Phật, vì cho thấy nghe chánh hạnh của mình là xưng tán lễ bái niệm Phật, nên Thác Ca Di Đà là thấy nghe và hay biết mình. Do đó ba nghiệp của mình và cái nghiệp của người làm đó là bị không. Còn mình tu những pháp môn khác á thì ba nghiệp nó xa nhau, mình hướng về ngày hết, mình hướng về ngày thì ngày cảm mình lối này lối thân sơ đói, từ cái thân sơ đói mới đề nghị ra cái chánh hạnh. Nếu mình làm đúng cái chánh hạnh đó gọi là thân duyên, cái duyên này để mà được gần với Đức Phật. Nếu mà vẫn tu chánh pháp mà không làm đúng cái này, như tôi nói là tu lục độ tứ nhiếp vạn hạnh nhân vân vân, thì nó là sơ duyên, cũng do duyên nhưng mà do duyên xa xa. Do hai nguyên nhân đó mà nó gọi là cái chủng thứ nhất, sanh được lạc không được đạt là do cái chủng thứ nhất như vậy. Thứ hai là cận diễn đối, cận là gần, diễn là xa. Nếu mà người tu chánh hạnh đó, mà có lòng tha thiết, cái này lấy cái lòng tha thiết để mà làm cho mình thân gần với Đức Phật. Cái lòng tha thiết này thuộc về tâm pháp, nó không có dính mắc đến những mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thành ra luôn luôn tôi nói có những cái thảo thuật đó cho quý vị đó, là như quý vị đi không, quý vị cũng có tha thiết cái kính trọng, thì quý vị có quán thiền Phật, thì cái tâm mình mới có cái người đó, thì cái tâm mình nó mới khởi sanh được cái sự tha thiết mạnh với chúng sanh, phải có chúng sanh Phật, cái tâm mình mới hướng tới được. Thành ra ví dụ như mới tập tịnh độ mà muốn cho nó tịnh độ nó chuyển động trong tâm thức mình một cách tha thiết thật tình, cũng phải luôn luôn là quán Phật, quán thắng cảnh tịnh độ ngay lúc cái môi trường nào mình đang ở. Mình ngồi ở đây mình tưởng đây là cõi tịnh độ, Đức Phật đang ở đây, nghe không? Thì cái tâm mình mới tha thiết được. Thì ra cận diễn đối mà do cái tha thiết hoài đó thì mình sẽ gần Phật, thân cận Phật. Tha thiết chánh hạnh là lòng tha thiết mong thấy Phật A Di Đà, mong giảng sanh cực lạc quốc, lúc nào cũng niệm Phật như Phật A Di Đà ngay trước mặt, như Phật A Di Đà ngay trước mặt, như cõi cực lạc ngay trước mặt, thì gọi là cận duyên. Hồi nãy cũng như mình giải thích rồi đó, mình vô luôn luôn, mình quán, cứ tưởng vậy thôi, tưởng nó không phải là quán, quán tức là thấy rõ, mình tưởng, tưởng nghĩa là không cần rõ, nhưng mà tưởng mình ngồi trong cái thắng hội của Phật A Di Đà, nhưng mà là chúng chúng. Người thánh chúng chứ đừng tưởng là những người bạn bè mình là thánh chúng nha. Người tưởng bạn bè mình tại vì cái cấp khí mình quen rồi, bạn bè mình không thể là thánh được, thành ra mình không thấy nó thánh. Cái thực sự họ cũng là thánh đó. Ngoài bạn bè mình có những thánh chúng vô hình đang ngồi đó, thì nó dễ hơn. Tại vì cái tâm mình nó thành nó thói quen rồi. Thực sự ra ở đây thánh thì hiện bằng thân tướng không có thiếu gì, mình đâu có biết. Nhưng mà mình đã cho bạn bè mình là người phàm rồi, thành ra mình nghĩ thánh nó nghĩ rất là mệt tâm. Thành ra mình nói là ngoài những bạn bè mình, tức là những người đồng tu xung quanh có những thánh chúng vô hình đang ngồi đó cùng tu với mình, có hoàn âm, có thế chí, có đầy đủ hết, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ cẩn trọng và tha thiết. Nhiều khi mình thường nghĩ như vậy đó thì nó kể nó cũng gọi là cận, cận tức là đem cái cõi đó đem với cái phần cho mình, nên cái tâm mình nó dính mắt, nó gần hơn. Còn nếu mình không dùng những cái pháp của chánh hạnh mình tu á thì không có cái đối tượng để mình gần, không có Phật để mình gần, không phải tu thiền định hay tu lễ bái bố thí thì không có những đối tượng gần, hay nên khó gần Phật, hay nó gọi là diễn duyên. Cái loại thứ ba đó nó gọi là vô gián hữu gián duyên, vô gián hữu gián đối vậy. Vô gián tức là có lúc không được liên tục, và hữu gián tức là liên tục. Chánh hạnh á luôn luôn là nhớ nghĩ đến Đức A Di Đà hay là khỏi nước của Phật, không gián đoạn. Vô gián nặng trong cái sự ức niệm là tâm, Ở đây bây giờ mình tu tịnh độ mà bị trở ngại đó, thực sự cái danh, cái miệng niệm, danh từ đó, cái tâm nó không có dính nhiều. Quý vị mà muốn cho mà tâm mình niệm Phật càng ngày nó phải càng sung mãn lên đó, là bắt buộc phải dùng thêm tâm há. Rồi mình phải nhớ niệm, nhớ nghĩ, niệm mình nghĩ nó thật. Niệm là danh từ, chưa chắc là Phật. Nhưng mình niệm Nam Mô Phật, mình có tưởng đây là Phật. Đây là Đức Phật A Di Đà, mình niệm Phật á. Thành ra cái quan trọng, nếu mình niệm mình thêm chút quán tưởng á, thì tâm nó vui, tâm nó phát thanh, nó có sự hỷ lạc. Thấy không? Thành ra cái gì niệm Phật, cái gì tưởng Phật, mà cái tưởng Phật nó khó lắm. Thành ra thường thường cái lối mà tưởng dễ nhất á, trong cái thập lục quán á, nó dạy mình quán tưởng Phật á. Nó là cái quán tưởng Phật á là cái dòng thứ hai sau khi hồi quán tưởng cái tứ bạch hào. Thành ra cái quán tưởng Phật dễ nhất á, là không có quán nguyên Phật, mà quán cái hào quang trắng trong lòng ngài nó phóng ra thôi. Ngoài Phật ở chỗ này nè, nó có cái lòng ngài trắng. Thấy không? Nó trong này nó phát mà cái hào quang. Thì quán một chỗ thì mình dễ quán hơn. Không, chứ mình tưởng Phật, chứ Phật mà mờ thôi, nhưng mình tưởng là cái giữa chân ngoài Phật có hào quang phóng ra. Thì mình niệm Nam Mô Phật, mình nằm trong hào quang đó. À, cũng như là nằm trong cái sự hộ trì của ngài, đó là cũng là một cách tưởng Phật. À, vừa tưởng vừa niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Phật mình tưởng luôn luôn là Đức Phật, Đức Phật trước mặt mình. À, ở trong Phật có hào quang trắng này, có mình trụ trong hào quang trắng đó, thì niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật luôn luôn thấy mình nằm trong hào quang trắng đó. Thì Đức Phật có phát nguyện, khi ta thành Phật rồi đó, nên hào quang ta nó phóng ra nghĩa là vô lượng vô số vô biên thế giới, chúng sanh nào mà chạm xúc vào cái hào quang của ta đó thì tăng thân tâm sẽ nhu nhuyễn, sẽ an lạc như nhập thiền định. Mình tập một thời gian, thực sự mới tập rồi là cái tâm nó phải vui vẻ rồi, tại luôn luôn mình nằm trong hộ trì Đức Phật. À, nhưng mà tâm mình là pháp mà, tâm mình tạo pháp, từ 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 nó cảm giao được, mình cái tâm mình nó mở ra để nhận hào quang của Phật đó, thì cái tâm mình tự nhiên vô được định rồi. Thực sự bây giờ nè, ngày qua mình đã giảng rồi, mình nằm trong hào quang Đức Phật đó, nhưng mà cái tâm mình chưa hề tập để mà nhận hào quang đó. Bây giờ mình cứ tập để mình nhận, tập viết cái tâm mình nó không có lực tự động nó mở ra cái nhận thật. Lúc đó hào quang Phật là có thật chứ không là không. Cái này nó dính ra trong quan niệm là nhận hồi trong pháp hội. Bây giờ mình vô mình tưởng trong pháp hội rồi đó, thì tất cả hào quang nó phóng ra, tất cả xung quanh chúng là có hào quang đó. Mình ngồi trong cái cảnh này là cảnh quang minh chứ không phải là cảnh bình thường nữa. Thì lúc đó là mình nghĩ mình ngồi trong hào quang Đức Phật thôi. À, còn nếu mà chẳng hạn như mình nhớ tưởng Đức Phật nó càng tốt, còn nếu không là nhớ tưởng hào quang Đức Phật thôi cũng được. Nó là nhớ nghĩ Phật A Di Đà hay là cõi cực lạc. Tập cái này là luôn luôn á, mình ngồi là mình nghĩ cõi cực lạc rồi. Cái cõi cực lạc là cái cõi không thể nghĩ bàn. À, mình làm sao cái tâm mình nghĩ cho cái cõi đó. Dầu cho trong kinh Thập Lục Quán nó dạy mình quán tướng cõi mà lu ly pha lê sa cường sân châu ma não, làm sao mình quán hỏi. Thấy không? Thì mình nghĩ là cái nào đẹp nhất của thế gian là mình nghĩ mình có thể nghĩ được. Những cái gì mình thấy mình cho là đẹp nhất mình có thể nghĩ được, mình nghĩ là mình ngồi trong cái đẹp nhất đó. Đẹp nhất đó là cõi cực lạc, mình chỉ nghĩ gì thôi là được rồi. Thì thật sự là Đức Phật A Di Đà mỗi nước nó dễ mỗi khác, không có Phật nào giống Phật nào hết đâu. Thành ra mình quán Đức Phật thực sự cũng không cần cái tướng Phật nữa, mình biết đó là Phật là được rồi. Thấy không? Đọc cái tướng nào cũng được hết trơn á. Mình nghĩ cái tướng đó là Phật thì nghe cái tướng đó hiện thành Phật. Thế để nghĩ là giờ Phật đó phải giống hết Phật này. Quán mà tôi mở mắt mà không thấy giống Phật này là không được, là không đúng. Tại Phật Di Đà là mỗi nước dễ mỗi khác. Phật Di Đà cái đẹp của một chúng sanh là tùy theo cái nghiệp mà nó biến. Người là nhìn đẹp, người khác nhìn cái chất đẹp. Thành là Phật theo tâm độ chúng sanh mà hiện ra mấy tướng đẹp là theo chúng sanh mà hiện. Thành ra mình nghĩ đây là cái tướng Phật thì là được rồi. Đến nỗi là sau này tại vì cái tâm người ta thì quán lực ra rất là yếu, thành ra không cần phải thấy Phật rõ. Chỉ cần thấy một cái tổng quát thôi, một cái dạng gì thôi. Ví dụ như ông Phật là mắt tay mũi lưỡi, nhưng mà chỉ mình nhớ cái dạng vòng dọc gì là được rồi đó. Mình cho cái dạng vòng đó đó là Phật là xong rồi đó. Rồi mình nghĩ là từ cái tán trong cái đội Phật thống hào quang tôi mình nằm trong rồi. Còn nếu mà nghĩ mà khó khăn nữa, nghĩ tưởng bận được nữa, thì cái nghĩ nằm trong quanh luôn Phật là luôn luôn cái đạo tràng này nó sáng được. Mình cái sáng sáng này là ánh sáng và phản nguyện tâm lực của Đức Phật. Ngài là vô lượng nguyên, mình nằm trong đó. Thân cận anh hào quang của Phật tức là thân cận Phật. Thì đã nhớ cách để cho những người mà không có lực quán tưởng á, thì họ làm được hết. Cái tâm lúc nào họ cũng dính mắt với Phật. Vì quý vị niệm Phật, quý vị đoán Phật, quý vị lễ Phật đều có một cái lực rất là lạ thường. Dính vào cái ngũ trụng đắc thất này nè. Cái vô gián, ngũ gián duyên nó thuộc về cái tâm pháp, nó thuộc về cái nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ liên tục chứ không phải là hạnh liên tục, không phải là niệm liên tục mà nặng nhẹ nhớ nghĩ. Tại vì niệm pháp á, chỉ tâm chỉ nhớ tiếng không á, thì chưa chắc chẳng sanh. Đạt hạnh là sao? tạp hạnh là khi nhớ khi không nhớ, nên gọi là hữu giác. Bây giờ mới tập cho thành thói quen. Bây giờ nói là tầm sao mà đi đứng nằm ngồi đều nhớ Phật, ngủ cũng nhớ Phật, rồi đi làm những công việc cũng nhớ Phật. Là cái cách nhớ Phật dễ nhất là cách niệm, tại vì tiếng niệm nó gọi ra thiền tướng Đức Phật rất là dễ. Đa số bây giờ mình quen thành thói quen rồi, niệm Phật không thấy hình tướng Phật, giờ phải tập lại. Nam mô Phật, mình tưởng tượng Đức Phật đang hiện diện cho mình đang ngồi đọc lại, tập lại cho nó quen. Nam mô A Phật, mình ngồi mình cứ tưởng thêm gì đó. Rồi tập riết rồi từ thành thói quen rồi thành mình niệm, mình niệm giống như người ta nhưng cái tâm mình khác người ta, là cái tâm mình có cõi cực lạc, có cái gì gieo duyên cái cõi cực lạc hoặc gieo duyên cái thính chúng hoặc gieo duyên Phật, là trong tiếng niệm mình có tướng Phật, có ức niệm Đức Phật, có nhớ tưởng Đức Phật. Đại niệm sư này nói cái yếu quyết mình đi về cực lạc thế giới niệm Phật chỉ có hai yếu quyết thôi, một là ức niệm, hai là kính chung. Kính chung lấy cái niệm danh bằng sự cung kính, có hai cái đó là chắc chắn không được. Đó là hai cái quyết để sanh đường lạc. Mà đa số mình đi về niệm danh mình chỉ có được cái kính tinh thôi. Đa số ai niệm Phật cũng có sự kính trọng, kính tinh. Còn cái ức niệm ít ai để ý. Hai mà kính tinh nó thuộc khẩu nghiệp, nó dẫn cái tâm mình đi yếu lắm. Còn thêm cái ức niệm nó thuộc về ý nghiệp. Trong các nghiệp, ý nghiệp là mạnh nhất. Nó tạo khỏi luôn tâm mình, nó tạo khỏi thực lạc, nó tạo hết là cho trong tâm của mình. Bởi vậy cái ức nghiệp đây, thì cái hữu gián vô gián này nó nặng vào cái ức niệm, chứ không phải là niệm Phật liên tục. Tâm mình nghĩ nhớ có Phật liên tục, nghĩ nhớ tới Đức A Di Đà liên tục, là thuộc về cái thứ ba của ngũ chủng đắc thất. 4. Bất hồi hướng môn, hồi hướng tối. Tức là một cái là niệm có cái sự hồi hướng và niệm không có cái sự hồi hướng. Chỗ này mổ luận ra mình mới hết hồn. Mình thấy rõ ràng bây giờ mình niệm mình nó hồi hướng gì, nó bị xanh gì. Ví dụ mình niệm mình hồi hướng thì ai cũng nghĩ gì, tổ nói mấy người mà niệm hồi hướng còn dở lắm. Muốn cắt được cái pháp niệm Phật á, niệm không cần hồi hướng thì mới sanh được có Phật lạc, tổ nói gì đó. Tổ gì thì có lý không? Mình không hồi hướng mà sao tâm mình hướng gì đó Phật lạc. Cuối cùng mình dùng niệm kinh xong là con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đồng sanh có Phật lạc. Phải hồi hướng chứ để tâm mình sanh cực lạc. Mà cái đó mới hồi hướng bằng miệng rồi đó, nó chưa nó hồi hướng bằng tâm mà. Cái tâm mình trụ không động thì mới thực sự là chân thực hồi hướng, phải không? Cái đa số đó chứ nguyện gì đó, nhưng mà cái tâm thực sự có trụ không? Ở đây thì tôi thấy chắc chắn hàng 10 người chắc được chắc khoảng 4-5 người thôi, thấy không? Còn đa số có miệng không nó đọc, mà đọc hoài ngày nào cũng đọc, thấy không? Nhưng mà tâm với hạnh không đi chung với nhau, tâm với khẩu không đi chung, khẩu đi một đường mà tâm đang nghĩ một chuyện khác, thấy không? Nó nói mãi không biết sao mà tôi đọc cái này mà người kia đọc không ăn gơ đại khái, ví dụ vậy đó. Tâm nghĩ miệng cũng đọc vậy đó. Để đâm những cái đó, những cái tật, những cái bệnh đó mình sẽ từ từ phải chữa hết đó. Để cho tâm khẩu đi chung, tâm thân đi chung, nên là luôn luôn cái nào cũng có cái tâm mình đi chung đó, thì cái pháp nó mới chuyển được. Tất cả cái lối tu được Phật là tu tâm là chánh. Nếu cái tâm mình á, mà nó chạy vọng hoài, mình niệm Phật mà nó biết dạy cái chuyện đời không á, tức là khẩu với tâm nó không có đi chung. Thì tu dẫn đắc được cái giảng sanh do cái nguyên lực của Đức Phật, do cái danh hiệu đại đức của Ngài, nhưng mà thực sự ra mình tu mình bực bội, khó chịu lắm. Tâm nó không có sanh được pháp thủy, mà cho sanh không pháp thủy cái tâm mình dễ khó thất lắm. Khi mà cái tâm khổ mình nhất như mà nó đi chung á, mình pháp thủy nó rất là dễ sanh. Mình đi mình càng lúc mà càng niệm nó càng tăng tiến và nó càng hỷ lạc, nó càng vui vẻ. Trong nghĩa nói nè, bất hồi hướng đối nhau, tức là sao? Chánh hạnh, không dừng đức hồi hướng. Chánh hạnh là không cần hồi hướng, tức là đi lễ bái niệm Phật quán tưởng xin tán vân vân cõi nước này kia là không cần hồi hướng, mà khác nào tự có đức hồi hướng. Cái nói chánh hạnh nó cái hay là cái gì không hồi hướng, và trong đó có cái hồi hướng rồi. Hồi hướng là gì? Hồi hướng của cái môn chánh hạnh này là hồi hướng là hướng về cõi cực lạc, nguyện sanh về cõi cực lạc là hồi hướng, nguyện gặp Đức Phật A Di Đà là cái hồi hướng. Giờ mình niệm Phật A Di Đà, nếu mình có cái ức niệm nhớ tưởng Phật A Di Đà, tức là cái tâm mình có dẫn tới Đức Phật, trong cái tiếng niệm mình có cái ức niệm tự động nó có cái khuynh hướng để dẫn cái tâm mình đi tới rồi, nó không cần hồi hướng. Chánh hạnh nó có cái năng lực mà không cần hồi hướng, mà tự nó có không đức hồi hướng, nó hay chỗ đó. Thường thường tranh mình cũng chính tôi cũng bị thôi, mình hồi hướng là cái tâm mình nó không có chạy theo chỗ đó. Cái lỗi là sao? Cái lỗi là cái ức niệm mình bỏ. Chánh hạnh nó có đó, ủy lễ bái rồi lễ bái Đức Phật là tự nhiên tâm mình có hướng tới Phật rồi đó. Hướng tới Phật tức là hướng tới đâu? Hướng tới cõi lạc. nhiên trong cái lễ bái mình cũng cần nói là con nguyện sanh về có cực lạc gì chứ. Trong cái lễ bái thật sự nếu mà có cái tâm mà nghĩ tới Phật, trong cái lễ bái nó có hàm chứa hồi hướng rồi, là không ý câu này nói gì đó, tức là chánh hạnh không có năng lực của nó.